SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS Tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Úc đang tiến tới hình sự hóa việc kiểm soát cưỡng chế bằng các luật mới được ban hành tại New South Wales trong tháng này. Kiểm soát cưỡng chế có liên quan đến hành vi giết người thân và lạm dụng kỹ thuật số thường là một phần của vấn đề. Cảnh sát cho biết đối với các nạn nhân, chiếc điện thoại an toàn thứ hai có thể cứu mạng họ. Lauren là tình nguyện viên cho một tổ chức từ thiện của Úc và cô rất yêu quý tổ chức này. Dịch vụ này cung cấp điện thoại miễn phí cho các nạn nhân của bạo lực gia đình. Và người phụ nữ 45 tuổi đã ly hôn này biết chính xác chiếc điện thoại bí mật quan trọng như thế nào.
Tôi chỉ cảm thấy mắc kẹt trong mối quan hệ đó. Vì vậy, việc có thêm một chiếc điện thoại mà anh ấy không hề biết sẽ tạo ra sự khác biệt lớn. Tôi có cảm giác giống như là tôi có thể liên lạc với mọi người mà anh ấy không hề biết.
Trong 15 năm, bà mẹ hai con ở Sunside Coast đã chịu đựng sự lạm dụng ngày càng gia tăng dưới bàn tay của chồng cũ, bao gồm cả sự giám sát và đe dọa.
Tôi đã cảnh giác cao độ, tôi đã sống trong trạng thái hoảng loạn và sợ hãi liên tục. Tôi rất lo lắng là điều gì đó sẽ có thể xảy ra đối với tôi nếu như mà tôi kết thúc nó.
Lauren đã không trình báo việc bị lạm dụng vì không có bạo lực thể xác.
Lúc đó tôi không biết là thậm chí còn có dịch vụ dành cho những người như tôi. Tôi tưởng là bạo lực gia đình chỉ là bạo lực thể chất mà thôi.
Lauren đang trải qua sự kiểm soát cưỡng chế, được định nghĩa là một hình thức lạm dụng thể chất hoặc phi thể chất để làm tổn thương, sợ hãi, hăm dọa, đe dọa hoặc kiểm soát ai đó. Điện thoại di động thường được vũ khí hóa như một phần của hành vi lạm dụng.
Tôi nghĩ anh ấy là một chàng trai tốt khi mà mua cho tôi một chiếc điện thoại mới và cài đặt mọi thứ cho tôi. Nhưng rồi sau đó tôi phát hiện ra là anh ta đang đọc tin nhắn và email của tôi.
Nó được gọi là lạm dụng được hỗ trợ bởi công nghệ hoặc TFA. Đây là lĩnh vực mà các dịch vụ chống bạo hành trong gia đình và cảnh sát rất quan tâm. Thanh tra Jonathan Markbridge làm việc với đơn vị gia đình, bạo lực gia đình, người dễ bị tổn thương của quận Sunside Coast.
Có rất nhiều ứng dụng có thể bị theo dõi và thủ phạm có thể sử dụng chúng để theo dõi mọi người. Chúng cũng có thể được sử dụng để lạm dụng nạn nhân của họ. Thật dễ dàng để gửi một tin nhắn tới 20 thành viên gia đình và bạn bè và nói về việc ai đó kinh khủng đến mức nào, mặc dù điều đó không đúng sự thật, nhưng đó thực sự là một cách kiểm soát.
Đó là một lý do Lauren tình nguyện tham gia tổ chức từ thiện DV Safe Phone có trụ sở tại Queensland. Nó mang lại sự tự do về mặt kỹ thuật số cho những nạn nhân sống sót, với món quà là một chiếc điện thoại được tái sử dụng.
Thường thì điện thoại là vật đầu tiên mà bị vỡ hoặc là bị lấy đi từ nạn nhân của bạo hành gia đình và có chiếc điện thoại thứ hai ở đó để nạn nhân có thể liên lạc với các dịch vụ. Trong trường hợp xấu nhất thì họ có thể gọi cho các dịch vụ khẩn cấp nếu họ cần.
Kể từ khi bắt đầu hoạt động cách đây vài năm, DV Safe Phone đã cung cấp gần 9.000 điện thoại miễn phí cho các cơ quan phòng chống bạo lực gia đình trên toàn quốc. Người sáng lập và giám đốc điều hành Aston Wood giải thích.
Chúng tôi đã nhận được hơn 25.000 điện thoại từ các cá nhân và công ty hảo tâm trên khắp nước Úc. Tất cả những chiếc điện thoại đó đều được chuyển đến đây. Chúng tôi kiểm tra, bảo đảm chúng hoạt động, sửa chữa nếu có thể và trao những chiếc điện thoại còn hoạt động cho nạn nhân của bạo lực gia đình. Và những cái không hoạt động, chúng tôi tái chế. Chúng tôi mua cáp sạc hoàn toàn mới cho mọi điện thoại và chúng tôi cũng cấp thẻ SIM còn hoạt động tốt.
Thanh tra Markbridge cho biết chiếc điện thoại thứ hai có thể là cứu cánh cho những nạn nhân bị cô lập.
Nó có thể cứu sống nạn nhân, chỉ cần có quyền truy cập vào một chiếc điện thoại. Nghe có vẻ đơn giản và kiểu như, tại sao trước đây lại không có điều này? Điện thoại rất đắt tiền, và đặc biệt là trong tình huống bị cưỡng chế kiểm soát, nơi mà tất cả tài chính có thể bị thủ phạm kiểm soát. Việc đi ra cửa hàng và mua một chiếc điện thoại mới là điều không dễ dàng.
Mặc dù vậy, một chiếc điện thoại an toàn cần phải được giấu kỹ để đảm bảo nó không bị sử dụng như một vũ khí.
Việc giấu điện thoại trong ngăn kéo không hẳn là an toàn. Nó đôi khi có thể dễ dàng bị phát hiện. Và rõ ràng là bạn có thể cài đặt các ứng dụng mà người dùng thậm chí không biết. Một khi nó đã bị xâm phạm, nó sẽ không còn là chiếc điện thoại an toàn nữa. Vì vậy, điều quan trọng là phải giữ nó, tránh xa thủ phạm.
Hiện tại, luật kiểm soát cưỡng chế của New South Wales áp dụng cho các mối quan hệ thân mật. Nghiên cứu cho thấy việc kiểm soát người thân có thể là sự mở đầu cho những hành vi độc ác khác. Karen Bevan là giám đốc điều hành của Full Stop Australia, một dịch vụ phục hồi và ứng phó bạo lực gia đình và tình dục hàng đầu. Trong hầu hết các vụ giết người do bạo lực gia đình trong 5 năm qua, việc ép buộc và kiểm soát là một yếu tố của hành vi và động lực của mối quan hệ dẫn đến vụ giết người. Vì vậy, đây là một bộ luật thực sự quan trọng nhằm điều chỉnh những gì chúng ta biết về sự leo thang của vấn đề bạo lực gia đình có thể xảy ra như thế nào và những gì chúng ta làm trong hệ thống pháp lý. Ủy ban tội phạm cho biết các thiết bị giám sát như máy theo dõi GPS có thể gắn vào ô tô, phần mềm gián điệp điện thoại di động và thiết bị theo dõi Bluetooth ngày càng trở thành một phần của mô hình lạm dụng gia đình. Cô Bevan giải thích. Chúng tôi nhận thấy chắc chắn quy mô của việc lạm dụng được hỗ trợ bởi công nghệ đang thực sự ngày càng tăng và nhiều cơ hội sử dụng các loại thiết bị khác khi công nghệ tiến bộ. Điều thực sự khiến chúng tôi lo ngại là cách mà những kẻ lạm dụng thường lôi kéo con cái họ vào việc này. Vì vậy, tất cả chúng ta đều đã nghe câu chuyện về các thiết bị theo dõi được gắn trong gấu bông, cho phép những kẻ lạm dụng, thậm chí theo dõi mẹ và những đứa trẻ, chẳng hạn như trong nơi cư trú của phụ nữ. Vì vậy, nó thực sự ngày càng nghiêm trọng. Luật mới đã quá muộn đối với Lauren. Nhưng với việc cứ 4 ngày lại có một phụ nữ bị giết trong năm nay, cô hoan nghênh các bước hình sự hóa việc kiểm soát cưỡng chế, bắt đầu từ tháng này ở New South Wales và ở Queensland từ năm sau.
Tôi hoàn toàn ủng hộ những luật này. Nó chắc chắn là sẽ giúp tôi, nhưng chúng ta cũng cần phải giáo dục rộng rãi về vấn đề này để có thể ngừng chứng kiến tỷ lệ tử vong của phụ nữ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.